now that we are the end part of the lesson, review part one.
Dạ, thầy nói rằng chúng ta đang học 7 điểm luyện tâm. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp phần này.
Ok. So, tôi cho thầy đưa mọi người end the slapshot.
Dạ, hôm nay thầy nói là buổi cuối, phần cuối của...
Phần cuối của... Tôi cho thầy đưa mọi người thăm mặt đềm này. Thì được không? Now the today mainly the maybe I just want to talk to you some mainly the few points of the bodhicitta about the seven point of the mind training.
Yeah, thì dự định sẽ hướng dẫn chúng ta một vài những cái điểm của bản bảy điểm luyện tâm.
So mainly you can see that in the seven point of the mind training, there are the few points it talks about it.
Ở trong bảy điểm luyện tâm có một số điểm quan trọng chính yếu như sau.
No, the seven point, I think that today we come to the advice, no? Advice and the commitment of the seven point of the mind training.
Dạ, hôm nay chúng ta sẽ học phần lời nguyện luyện tâm và lời khuyên luyện tâm. Phần số 6 với phần số 7.
Advice there, right? So maybe from, you can share that advice on. Okay. Ta lo jong ge la thon de lo jong ge thamji de ba. So thamji le kar gyu de lo jong ge thamji de de ba. Commitment re kar re.
Arrangement, commitment re.
Yeah, okay. Now you look at in then the first thing is that after you're practicing the mind training, there are the few commitments at here.
Yeah, khi mình thực hành luyện tâm thì ở đây mình sẽ có một số cái lời nguyện luyện tâm là phần số 6.
This commitment is it talks about when you are trying to practice the mind training, what you have to do.
Lời nguyện luyện tâm ở đây là khi chúng ta bắt đầu thực hành luyện tâm thì chúng ta cần phải thực hành như thế nào?
Commitment. So now the here the commitment is that thangbut lechitya sumnata dulap said.
Cho nên đầu tiên ở phần đầu tiên đó là mình luyện tâm với ba điều chính yếu. Luyện tâm với ba điều chính yếu đó là số 1, số 2, số 3 là ba điểm đầu tiên.
So now the first, the three main part is that the first thing is that whenever you're practicing the mind training and then the your kindness should be the equal, okay? As it mentioned in the liberation palm, so your kindness, someone you feel close and someone you might not feel close, but your kindness should be the equal to the everyone.
Khi chúng ta luyện tâm thì mình nên bình đẳng với tất cả mọi người. Sẽ có những người mình thích và những người mình không thích. Nhưng khi mình đã luyện tâm, ví dụ mình luyện tâm từ bi, thì cái tâm từ bi đó của mình phải bình đẳng với tất cả mọi người.
And especially when you start the practice, that is the first point. Then the second point is when you start the practice, the mind training, you should not go against any of the advices of the Buddha's advice.
Và khi chúng ta luyện tâm thì chúng ta không nên làm trái với các lời nguyện luyện tâm. Lời nguyện luyện tâm ở đây là ví dụ như Đức Phật đã dạy chúng ta phải luyện tâm như thế nào thì không làm trái lại với những cái lời nguyện như thế.
And the second point is the third general point is that when you started to practice the mind training, so your behavior should be you should not go against of the root behavior. You should not with the root behavior.
Và một điều kế nữa là khi chúng ta luyện tâm thì các cái hành vi, cách ứng xử của mình mình không có làm vượt trội hay là làm khác biệt gì so với lại những cái hành vi và cái cách ứng xử thông thường ở thế giới.
From sharing the chikka, three general points.
Thầy đang hướng dẫn mình ba điều chính yếu đầu tiên.
Now the three general point is the first general point. Do you remember the first general point is that when you started to practice the mind training, your kindness should be the equal to everyone. Normally we might feel someone close and someone not that close, but our kindness and compassion should be the equal. Okay.
Điều quan trọng đầu tiên là số 3 trong văn bản đó là đừng thiên lệch trong pháp luyện tâm, có nghĩa là mình luyện tâm từ bi ở đây. Mình đối xử tử tế với tất cả mọi người. Ở trong số những người đó có những người mình cảm thấy thân thuộc và gần gũi, có những người mình cảm thấy xa lạ. Đó là cái chuyện về mối quan hệ của mình. Nhưng khi đã thực hành luyện tâm thì hãy đối xử bình đẳng, ngang nhau cho tất cả mọi người là số.
This is a quite a little bit tough, difficult to practice.
Đây là một cái điều khá là khó để thực hành.
Let me tell you the one example.
Thầy lấy ví dụ như thế này.
Which animal you like most?
Mình thích con vật nào nhất?
And the which animal you dislike most?
Và mình không thích con vật nào nhất?
Now you have the food for the animal whom you like and the animal whom you dislike. When you come to give the food, you have to share equally these two animals, okay?
Thì mình có thích con vật này hoặc là mình không thích con vật kia, nhưng khi mình có một một chút thức ăn rồi mình muốn cho các con vật đó thì mình phải chia các cái phần thức ăn đều nhau cho các con vật đó. Cho dù là mình có thích hay không thích thì mình vẫn phải chia phần thức ăn đều nhau là số.
Generally, when you look at me, I don't like the crocodile at all.
Khi mà nói đến sở thích cá nhân của thầy thì thầy không có thích con cá sấu.
Especially as being as a practitioner, especially the Bodhicitta practitioner, they should be the equally the compassion toward the crocodile and the compassion toward the my monastery dog should be the equally same.
Vì thầy không thích con cá sấu, nhưng mà khi mà nói đến chuyện mà thực hành lòng từ bi á, thì khi mà thầy có tâm từ bi với con cá sấu với lại với con chó mà ở trong chùa của thầy nuôi á, thì lòng từ bi đối với hai con nó phải đều nhau.
So that is a very important, okay?
Nên cái điều bình đẳng ở đây là điều quan trọng.
So that is the first point, okay?
Đây là điểm đầu tiên.
Okay. The first point is that okay, first point is that so that's the thing, okay, that the first point, okay? The first point is that so that's why the first just a general point, okay? Now what you have to do is that this week you just think of the animal which you like most and the animal which you dislike, okay?
Đó là điểm quan trọng đầu tiên. Nên để thực hành điểm này, tuần này mình hãy thực hành bài tập như thế này. Về nhà mình hãy nghĩ đến cái con vật nào mà mình yêu thích, và kế bên đó thì hãy nghĩ đến con vật mình không thích.
And the both animal and the thing that, okay? Now you just generate the compassion, trying to compassion equally same to these two animals, okay?
Và có hai con vật ở trước mình, một mình thích, một mình không thích, thì mình hãy tập phát tâm từ bi đều nhau và bình đẳng cho cả hai con vật kia.
Now to animal. Now I will come to the human, okay? Now you think of the person whom you love most and the person whom you hate most, okay? And trying to generate the compassion equally same, okay? Generating the compassion means a very simple, wish them the happiness, both of them equally, okay?
Đó là bài tập về con vật. Rồi sau đó mình hãy tập một bài tập về về con người. Đó là mình hãy nghĩ đến một người mà mình yêu thương nhất, kế bên đó mình hãy nghĩ đến một người mình ghét nhất. Sau đó mình hãy phát tâm từ bi bình đẳng với cả hai người như thế. Phát tâm từ bi bình đẳng với cả hai người rất là đơn giản. Mình sẽ mong muốn là cả hai người đó đều được những điều mà hạnh phúc và vui vẻ nhất của cuộc đời họ. Đó chính là phát tâm từ bi đối với họ.
Yeah,
can you hear me? Yes, Ramuji.
Okay, now you think that this week the practice is that you have to think the person whom you like and the person whom you dislike, okay? And the thing both of them you practice and think that the both of them you wish them the very happiness, okay? Mentally, okay?
Nên chúng ta hãy thực hành ở bài tập thứ hai là mình nghĩ đến hai người, một người mình thích nhất và một người mình ghét nhất. Và sau đó mình hãy nghĩ tâm từ bi bình đẳng cho cả hai người bằng cách mình nghĩ rằng mình mong tất cả những hạnh phúc và niềm vui tốt nhất cho cả hai người đều ngang nhau là số.
Okay, this is the now that you have the practice. Okay, the practice is now the three general point. Now this is the first general point. Okay, what you have to practice.
Đó là phần bài tập cho ba điểm luyện tâm đầu tiên.
So normally, whenever you come to the bodhicitta practice, first thing is the bodhicitta is a very easily when you're thinking the benefiting the all of the sentient beings. When you're saying the prayer for the may the all the sentient beings get liberated for the samsara, it's a very easy, okay? Very easy, not that difficult. Now you have to visualize the true person whom you love the most one and whom you hate most one. And the trying to meditate and visualize both of them and wish them both of them a very happiness. Okay, equally same, okay? If you succeed that, then you are very close to the success, the practice of the bodhicitta.
À, nên mình học về tâm bồ đề. À, tâm bồ đề là mình mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều được an vui và hạnh phúc. Thì cái tâm bồ đề đó nói đến tất cả mọi chúng sinh mình thực hành rất là dễ. Tại vì khi nói đến tất cả mọi chúng sinh mình nói chung chung, mình nghĩ rất là chung chung, mình nghĩ thực hành như thế rất là dễ. Bây giờ điểm khó đó là mình hay nghĩ đến một người mình thích nhất và một người mình ghét nhất ở trước mặt của mình, xong rồi nghĩ nhớ đến những gương mặt đó và nghĩ cả hai người đó mình mong an vui và hạnh phúc đều nhau cho cả hai người đó. Đó là điểm rất là khó. Nếu mình làm được thuần thục và thoải mái không hề gặp trở ngại gì thì khi đó mình rất gần với chuyện là phát được tâm bồ đề. Là sư.
Okay, this week's the homework, okay?
Dạ, đây chính là bài tập đầu tiên trong tuần này.
Because this is a very helpful. Sometimes we carry a lot of the negative thoughts in our mind, no? Mainly the negative thoughts come with the one reason. One reason is mainly because of the person whom you dislike, no? When you think of this person, always you it makes you so unhappy and always it makes you whenever you think of the person whom you dislike, it makes you not only the unhappy, feels like a very you lose the old mental peace.
Nên bài tập từ bi này, đặc biệt là mình phát tâm từ bi đối với lại người mà mình ghét đó, nó rất là quan trọng. Là bởi vì thông thường khi mà mình nghĩ đến người đều người mình ghét thì mình sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ khá là tiêu cực, suy nghĩ xấu. Khi mà mình đã có một cái suy nghĩ xấu đó rồi, về nhà mình vẫn không có chịu buông buông ra và mình lại tiếp tục nghĩ đến người đó, lại có nhiều cái suy nghĩ xấu nữa và nó cứ dần dần nó sinh khởi ra trong tâm của mình, nó khiến mình nghĩ càng ngày càng tiêu cực thêm. Cho nên nếu mà thực hành bài tập này thì mình có thể mình dần dần mình phát được tâm từ bi và mình buông ra được những cái suy nghĩ xấu đó, sẽ giúp cho mình tránh được những suy nghĩ xấu. Là sao?
Ta chỉ đến trước chiến sao xong, ta chỉ đến như vậy được không? Chỉ đến như vậy thì lo chung khéo lắm đó mà cái bác sĩ, lo chung cái nhầm này chỉ được sáng chứ, lo chung cái nhầm này chỉ còn được trong bao lâu cái tuổi này khéo lắm, cái khéo lắm được cái chỗ mà nó sáng chứ cái số bệnh khác đó mà cái bác sĩ
Dạ, cho nên đó là bài tập của cái điểm số 3 là đừng thiên lệch trong pháp luyện tâm. Nên mình sang cái điểm quan trọng thứ hai đó là luyện tâm không trái lời nguyện. Cái số 1 đang ở trên trên văn bản. Luyện tâm không trái lời nguyện đó là khi mình luyện tâm thì mình cần phải thực hành theo đúng với những gì mà Phật đã dạy. Nếu mà Phật những gì mà Phật đã dạy mình không được làm trái với lại những cái hướng dẫn như vậy là sao?
sanje kada ma ge bchi orwa o de tan chi de ni ba de ba ta chi de sum si de ba chi de sum de tan lo jong ni ne chi de zam ba le churang lo jong ni ne chi de zam kha chen de churang de pe ke chen ro wa chulam kha chu ma ju che yo ma ro chulam
Dạ, cho nên đó là cái điểm luyện tâm không trái lời nguyện. Kế nữa là đừng xem luyện tâm là khác biệt, đừng xem luyện tâm khác biệt. Ở đây có nghĩa là mình luyện tâm là mình rèn luyện, mình trau luyện cái nội tâm của mình thôi. Tất cả những cái hành vi bên ngoài nó vẫn rất là bình thường, không có làm những cái gì mà vượt trội khác biệt so với người bình thường cả. Là sự.
Especially rude behaviors. You should not carry on any of the rude behaviors.
Dạ, đặc biệt là cái cách hành xử của mình á, mình đừng nghĩ là mình là vì mình luyện tâm cho nên mình có quyền là mình đối xử như thế này như thế kia với người khác. Lauren chưa? Dạ, thầy hỏi rằng bản thân mình nghĩ là mình có đối xử tệ với lại người khác không? Cái cách hành xử của mình nó có phù hợp với người khác không? Mình tự mình nghĩ cho bản thân mình xem xưa giờ mình đã từng có những cái cách hành xử xấu đối với người khác chưa? Là sự.
Do you have this week? You just look at your behavior, okay? Especially the when your behavior mostly comes with your families and your close family, the people. So you have to look at what kind of rude behavior you're having, okay?
À, nên
What kind
thầy
of
nói
rude behavior you show to them, okay?
dạ, cho nên thầy nói tuần này chúng ta hãy tự chiêm nghiệm bản thân mình, và mình xem là mình đã có những cái đối xử mà không tốt, đối xử tệ với lại người khác hay không. Thường những cái đối xử tệ đó nó xảy ra khi mình đối xử với người thân của mình, càng thân ở trong gia đình thì mình sẽ không có ngại nên mình đối xử với họ tệ hơn là so với lại người người ngoài. Nên hãy xem mình đã từng có những cái đối xử tệ với lại người xung quanh mình hay chưa. Là sao?
So when you start with the practice now, this way you all look at that and you're trying to change it, okay? Even though sometimes you might have the comes out the rude behavior towards your family, immediately you have to say the sorry, okay? When you really come to the Bodhisattva practice, okay? That's the point.
Dạ, nên tuần này chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta hãy điểm lại những cái mối quan hệ của mình, ở trong đó mình đã có từng đối xử tệ với lại người khác hay chưa. Nếu có thì mình hãy nhớ những cái cách ứng xử đó, và sau này lỡ có phạm lại thì mình lập tức mình hãy nói lời xin lỗi với người kia, đặc biệt là ở trong gia đình đối với người thân của mình. Nếu mình phát hiện mình vừa đối xử tệ với lại một ai đó trong gia đình thì hãy lập tức nói xin lỗi và hãy điều chỉnh lại cái hành vi chưa có đúng của mình.
Okay, such a beautiful love said that you don't assume the tricks one.
Dạ, cho nên đây là ba điểm chính quan trọng của phần luyện tâm.
Did I tell you that we will have the party in the July? Did I tell you that in this class?
Dạ, ở trong lớp này thầy có nói là tháng 7 mình sẽ có một buổi tiệc không ạ? Yes,
In this class or the other class, I don't remember.
this class.
And also in the other class.
Yes, sir.
Okay. We'll have the party in July, okay?
Dạ, thầy nói tháng 7, thầy vẫn nhắc lại là tháng 7 mình sẽ có một buổi tiệc.
And the why reason the why we're having the party, then I will let you know later, okay?
Dạ, tại sao tháng 7 lại ăn mừng thì tới đó thì thầy sẽ nói với lớp sau.
And that did I tell you that you all have the lottery? We'll play the
Dạ,
lottery game.
thầy có nói với lớp là mình sẽ rút thăm mã số để trúng thưởng mà. Yes, you must.
Okay, we'll have the lottery. Okay, don't ask me the what price you will get, okay?
Nên thầy nói là đến cái hôm cái dịp ăn mừng đó thì cũng sẽ rút thăm cái mã số để trúng thưởng. Thầy đừng hỏi thầy lý do tại sao, đến lúc đó thầy sẽ nói.
Okay, anyway, so whatever the price you will get, I hope that I will try to make the good price, okay? I'll get you the one.
Rút thăm xong rồi mình có phần thưởng như thế nào thì thầy đang suy nghĩ, nhưng mà thầy hy vọng mà ai có trúng thưởng thì chắc là sẽ được phần thưởng khá là tốt và khá là hay.
Okay, that you do some that you order about the bajula ra so sha set that you let that you
Dạ.
share.
Dạ, sang điểm thứ tư đó là chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên à.
Now in the second practice you should dumba jula ra so change dumba jula ra so sha set example whatever you are the physical the whatever you don't have to change mentally you have to change.
Và chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên, đó là cái chính nếu mà mình phải thay đổi, đó chính là nội tâm của mình, là cách suy nghĩ của mình, chứ còn những cái hoạt động bên ngoài thì không cần phải
Tiếng
thay
nghe
đổi
kia sao lắm mà sao này.
thì khi sang rừng chơi xuống sao rừng chơi
Đúng
rồi
rồi, nó tiếng nghe kia sao lắm sao sao, ta đi ô thì đó.
Dạ, thầy sang điểm kế tiếp.
So Dumbajur said, so you have to change your thinking mainly with the three things, not detachment, impermanent, and the bodhicitta.
Dạ, nên chuyển tâm nguyện vẫn giữ tự nhiên thì là mình cần phải thay đổi ở trong tâm của mình. Ở trong tâm mình cần thay đổi cái gì, đó là mình cần phải thực hành vô thường, mình phải thực hành buông xả và phải thực hành tâm bồ đề, như hôm trước thầy có hướng dẫn ở phần này.
Thế nên cái đó sumba đi rồi, sumba thì cái đó xin chúc hai em, cái đó yên lặng nhắm vào chuyện mình chơi, cái đó sumba đi.
La rìm chị, giờ la nhắm vào chuyện mình chả.
Ok, anh sumba đi rồi, yên lặng nhắm vào chuyện mình chơi.
Dạ, điểm kế tiếp đó là đừng nói đến các phần khiếm khuyết.
So it means that the you should not talk the negative things of the other.
Dạ, ở đây có nghĩa là mình không nên nói đến các cái điểm lỗi lầm khiếm khuyết của người khác.
Yeah, that's sharing the card. Yeah. So now the here the main point is that on this practice, what you have to do is this week, don't say any negative points of the other, okay?
Và để thực hành điểm này thì ở trong tuần này chúng ta hãy cố gắng là không có nói xấu người khác, nghĩa là mình không có soi mói nói về các điểm xấu hay khiếm khuyết của người khác.
Sometimes really the when you have the some responsibility, then you might have to tell. Otherwise, you don't talk anything about the negative points of the other, especially when you having the gossip with the friends.
Yeah, nên nếu mình có trách nhiệm, mình đứng ở trong vị trí mình có trách nhiệm phải nói lên lỗi lầm của người khác để thay đổi thì mình chỉ nói trong tình huống đó thôi. Còn lại trong lúc mà mình đang tán gẫu nói chuyện chơi với bạn bè mà mình lại đi nói xấu các cái điểm không hay của người khác thì ở trong tuần này hãy cố gắng đừng làm như vậy.
So one time I was telling one time that I told about the not to talk having the gossip. So one lady told me that if she don't talk about the negative points of the other, she cannot enjoy the gossip.
Yeah, có hôm mà thầy nói rằng khi mà nói chuyện chơi với bạn bè, khi mà tán gẫu thì đừng có nói xấu người khác. Có một cái cô kia, một học trò thầy nói rằng nói chuyện chơi mà không nói xấu người khác thì không có vui gì cả.
Sometimes you might see is the other person is very stupid, but you just you don't have to tell the all the other person the mistakes or negative points. Okay, so this is the again the dhirava commitment is that okay when you start to practice the bodhicitta that is the commitment. Okay.
À, nên đôi lúc ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thấy có những người có những cái suy nghĩ hay hành vi khá là ngớ ngẩn. Xong rồi mình lại ngồi lại với nhau mình nói chỉ trích hoặc là mình nói xấu những cái hành vi ngớ ngẩn của người khác thì bình thường thì mình như vậy nhưng khi đó thực hành luyện tâm thì đừng nên như vậy bởi vì làm như vậy sẽ trái lại với các lời nguyện luyện tâm là số. Dạ kế tiếp đó là đừng nghĩ đến việc đừng nghĩ đến các việc của người. Dạ đừng nghĩ đến các việc của người ở đây có nghĩa là những cái chuyện khiếm khuyết của người khác những cái chuyện đó ở trên là mình đừng nói ở đây là mình cũng không nghĩ luôn không có so mối không nghĩ đến cái chuyện xấu của người khác là sao? Ở đây là không có nghĩ đến các lỗi lầm của người khác.
When you think about the some persons, whatever the negative things of that person, okay? That is also not thinking the negative points of the other. So that's why the when you practice with the mind training, you should not think about it. Okay?
Dạ ở cái phần này mình thực hành như thế này ví dụ thông thường mình hay nghĩ rằng ồ người kia làm như thế này làm như thế kia làm như vậy là có lỗi làm như thế kia là có lỗi bây giờ mình không có nghĩ đến theo cách đó nữa mình không có nghĩ là người người đó làm như thế là có lỗi hay làm như thế này là có lỗi mình không nghĩ đến như vậy nữa là sao?
Ta điều thì nhiều mối quan hệ ngon là chọn rồi number khác chơi đi.
Number ngã ba điểm gì nào?
Ngã ba ta nhiều mối quan hệ ngon là chọn đúng
không? Dạ kế tiếp. Phiền não nào lớn đối trị trước.
Okay, you want to go and my okay, now here I have a one question for you all, okay? When you talk about your whatever the negative emotion strongest one, you have to deal it first.
Yeah, ở đây là phiền não nào lớn đối trị trước có nghĩa là mình thấy ở trong tâm mình cái loại phiền não nào mà nó khiến mình khó chịu và hoành hành mình nhiều nhất thì mình hãy đối trị với nó trước là sao?
Okay, now what you have to do here? Okay, very simple. Okay, sharing the chikka.
Yeah, cho nên cách mình thực hành ở đây rất là đơn giản.
Now I have a one question, okay?
Yeah, thầy có một câu hỏi.
Now I have a one question and when you talk about the, when you have to deal with the strongest the negative emotion.
Yeah, khi mà mình cần phải xử lý, đối trị với lại cái phiền não lớn nhất trong tâm của mình. Dạ thì ở trong sách này trong văn bản thì nói rằng phiền não nào lớn đối trị trước là số. Dạ thì phiền não căn bản phiền não mình có bao nhiêu loại? Hôm bữa trước mình học ở ở phần phạm vi trung bình rồi đó. Phiền não căn bản mình có loại ngón tay trả lời.
I think you already have studied, no? Now I just you have to tell me, okay, how many root Okay, mental affliction. How many root mental affliction, đúng không?
Dạ, lớp mình đã học xong phần này rồi ở trong phạm vi trung bình đó, nên là thầy
Okay, just
hỏi
show me your fingers. Okay, don't write me a chart. Okay, 5, 4, 10 or whatever. Show me. Okay, oh, show me your finger. Okay.
nên bây giờ mình trả lời bằng cách đưa ngón tay là bốn bốn loại hay là năm loại hay là 10 loại.
Okay, the Zubutin, it is there. We don't tell there. Young at home, the channel is we don't tell there. No matter what say, oh.
Dạ, mình đưa tay lên camera xong rồi mình giữ đó chứ mình thả xuống thì...
Oh. Oh, yeah.
Dạ, hôm trước mình học rồi phiền não căn bản có 6 loại. Dạ, cho nên phiền não căn bản có 6 loại: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, là hôm trước 6 loại phiền não căn bản mình đã học.
Now that this week you have to make sure that the which negative affliction you are having the strongest one. You have to make sure, okay, yourself. Dojang shuk che do, kondu shuk che do, ngaje chang do, kari shuk che do, ta tani jana duda duda, ta asu su nang kari shuk che do.
Nên trong tuần này chúng ta hãy quan sát tâm mình xem là cái loại phiền não nào của mình là nhiều nhất, là lớn nhất, mình tham nhiều nhất hay là sân hận nhiều nhất hay là si mê, kiêu mạn hay là nghi ngờ hay là có mang tâm mang nhiều tà kiến, thì loại nào lớn nhất mình hãy tự xác định trong tuần này. Là sao?
So sometimes it may change. Okay, first you will feel like you are very strong anger. Sometimes you may slowly change and that maybe later on you might have the more strong attachment. It can happen. Okay, but the changes can happen. But the, what you have to do is look into yourself and look at that yourself and see that the, what you have the strong anger, attachment. The ego. That's just look in yourself and they'll see that the which is the most strong. Okay, among the six root negative affliction.
Cho nên là chúng ta quan sát xem là lúc này mình có cái loại phiền não nào là lớn nhất. Lấy ví dụ mình phát hiện ra là hiện nay tâm sân hận của mình là lớn nhất, nhưng mà trải qua thời gian mình sẽ thấy rằng tâm sân hận của mình nó không có lớn lớn nữa, nhưng mà cái tâm bám chấp của mình là lớn, nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà bản chất ở đây đó là lúc nào mà cái phiền não nào của mình lớn nhất thì mình hãy tập trung đối trị cái phiền não đó nhiều nhất ở cái tại cái thời điểm như vậy. Là sao?
Okay, among the six, first I will tell you, the first you have to look the three, okay? Ego, attachment and anger. Among three, which you have the stronger?
Dạ, cho nên ở trong ở trong 6 loại phiền não căn bản này thì thầy nói rằng chúng ta hãy tập trung vào 3 loại phiền não. Đó, thứ nhất đó là bám chấp, là tham. Thứ hai đó là sân hận. Thứ ba chính là kiêu mạn, là ngã mạn. Thì 3 loại này mình xem loại nào của mình là nhiều nhất, là số.
What do you feel? You feel like you have no anger, no attachment, or no ego? If you feel that, that's also very good.
Dạ, mình xem là mình có loại phiền não nào nhiều nhất, hay là mình thấy là trong tâm mình tham cũng không có, sân hận cũng không có, kiêu mạn cũng không có, mình tâm mình sạch trơn, không có phiền não nào hết. Nếu mà cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt.
Maybe who knows that you already become the Buddha and not knowing that yourself that you already achieved the Buddha.
Dạ, thầy nói là ai biết được là mình thành Phật rồi mà mình vẫn không biết mình thành Phật thì sao?
Okay. Yeah, that's right. Come on, Kashi. Okay, then now you look into the yourself and make sure, okay, what show that the, what is really the most strongest one. And once you find it, the which is strongest one, now I want to the solution, okay. Now this time that the, you just do the analytical meditation and the, find the solution, how can you overcome it, okay? Because now you studied up till the learning quite long. Now just don't follow the whatever the I told you all the time. Now it's time to do yourself the analytical material, find the, some solution from the your side, okay?
Dạ, nên thầy muốn là chúng ta hãy xác định xem loại phiền não của mình là lớn nhất. Sau đó, phần bài tập kế tiếp là chúng ta hãy đề ra giải pháp. Mình xem là để có thể đối trị được với cái loại phiền não đó của mình, mình cần phải có cái giải pháp thế nào để khắc phục. Mình đã học lâm riêng với thầy cũng rất là lâu rồi, nên cứ mà mãi nghe theo thầy thôi thì nó không phải là điểm hay, thực hành sẽ không có nhiều trải nghiệm. Cho nên bản thân mình phải đề ra cái giải pháp để khắc phục chính phiền não của bản thân, thì lúc đó mình mới có những cái trải nghiệm của việc thực hành. Là số.
When you follow the master all the time, your whole life you have to follow. You cannot practice the Dharma at all. Now slowly you have to learn how to stand up on your own, okay? Following the master, otherwise it will become like an addiction. You have to, anytime you have to do, you have to ask the master, depending on the master. Then it is like a baby if they don't try to learn how to walk all life. They will never learn to walk. So same thing, that now you have to learn how to stand up on your feet. So that's why the first you check with the what are the strongest negative affliction you are having, and the find the solution this time to yourself. Do analytical meditation, analysis. If you want to read the book Liberation Pump, read it and try to find it, okay?
Dạ, nghe lời thầy là một điều hay và rất là cần thiết để mình có thể hiểu đúng và biết đúng về thực hành pháp, về về Phật pháp. Nhưng mà lúc nào cũng nghe lời thầy thì nó sẽ không có cho mình được cái trải nghiệm nó tốt và đúng trọn vẹn. Là bởi vì giống như một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ có bám víu vào vào mẹ, không có tự tập đi, thì đứa trẻ đó thì sẽ không bao giờ mà biết đi được. Cho nên là khi mình nghe lời thầy, nếu mà chỉ có nghe lời thầy thôi thì cả đời mình phải nghe lời thầy, không bao giờ mình có thể tự thực hành bằng chính cái bản thân mình, không bao giờ thực hành bằng chính cái trải nghiệm và cái kiến thức của mình. Cho nên bài tập lần này chúng ta hãy tìm ra phiền não nào của mình là lớn nhất, và sau đó hãy đề ra giải pháp làm sao có thể khắc phục được cái phiền não đó. Hãy tập là mình tự đề ra giải pháp để giải quyết cái vấn đề của mình, chứ không phải là chỉ có nghe lời thầy mà thôi. That's all.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi là mình có hiểu phần này không ạ?
Otherwise, you will learn the what. Otherwise, if you don't do the analytical meditation, if you don't try to find something by the yourself, then you have to follow the master. Hold your life. No? If you follow your life, the master, then how can you achieve the enlightenment? Buddha himself, he followed us up till the certain limit. He followed the master. Then he trying to do the analytical meditation. His own, he's trying to stand up by his own. Exactly, you have to do that. Okay, so that's why this time, find the solution by the yourself, okay?
Hmm. Yeah, in the phần
and the whether is right or not, then I will come and I will tell you, okay?
Hmm. Yeah, nên phần thực hành mà tự đi tìm ra giải pháp cho bản thân mình đó, mình gọi là thực hành thiền quán. Mình dùng cách tìm ra được một cái phương pháp nào đó để giải quyết vấn đề của mình bằng cách dùng cái trí tuệ để mà mình thực hành, mình thiền quán, thì mình sẽ có được những kinh nghiệm thực hành của bản thân mình. Còn nếu mà mình cứ nghe theo lời của thầy ấy, thì sẽ chẳng bao giờ mình thành Phật được, tại vì có thầy mình mới thực hành được. Nếu mà không có thầy thì chẳng không lẽ là mình không thực hành được hay sao? Đức Phật thời xưa ngài cũng nghe theo lời của thầy ngài, đến một lúc nào đó bản thân ngài cũng phải tự dùng trí tuệ để mà xét soi, để mà thực hành thiền quán, rồi sau đó mới có được những cái kinh nghiệm, có được những cái trải nghiệm giác ngộ và giải thoát. Nếu mà mình không tự phân tích, không tự tìm ra giải pháp cho mình, thì mình cũng sẽ không bao giờ thành được Phật. Là sự.
One time, one person, it's very interesting. One boy told me that the first he looked at it and he thought that his attachment is the most strongest. Then I asked him to find the solution. Then he told me the very interesting solution. That his solution to not to have the attachment is not to watch the television. Very nice solution.
Đã có hôm thầy có một học trò là nam, thì cậu bé nói với thầy là thấy tâm bám chấp của mình rất là lớn. Thì thầy hỏi là vậy thấy được tâm bám chấp rồi thì đề ra giải pháp như thế nào? Thì cậu bé nói là bây giờ không xem tivi nữa thì sẽ không còn bám chấp nữa. That's all.
Very nice, no? Really. Even yeah. With the not watching the television, even it can reduce the 5% of the attachment. Huge success. Okay, that's a huge success.
Yeah. Nếu mà mình đề ra giải pháp giống như cậu bé kia đề ra giải pháp là không xem tivi thì sẽ không bám chấp nữa. Thì nếu mà không xem TV mà mình đã giảm được 5% cái bám chấp của mình thì xem như mình đã thành công rồi. Ít nhất là mình đã có làm gì đó để giảm được bám chấp của mình là thành công rồi. Là so.
Okay. Then the nature of the tricks one this week, what you have to do, you got it, what the practice you have to do, no? Mm-hmm.
Yeah, nên phần bài tập của tuần này thầy hỏi lớp mình có hiểu cách làm không ạ?
Okay. So that practice what you have to do, okay? That is thing, okay? Nhớ mô kháng chứng, ngôn lời chồng xe đưa
Dạ, mình sang điểm luyện tâm kế tiếp. Dạ, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
You should not expect for any results. Expectation. You should not have any expectation.
và bỏ hết kỳ vọng vào kết quả. Đây chữ rất là đơn giản, mình không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của công việc mình là sao.
This is the you should not have the, any expectation very important. Whenever you practice the Dharma, you should not expect anything to what you will get. Okay, you just enjoy that what you are doing.
Điều này rất là đơn giản, hiểu rất là đơn giản ở chỗ này. Khi mà mình thực hành Phật pháp á, thì mình đừng có kỳ vọng rằng ô mình thực hành như thế này mình sẽ có cái quả như thế kia, đừng kỳ vọng như thế. Cái quan trọng mình cần là mình hãy trải nghiệm cái quá trình thực hành của mình, hãy cảm thấy vui vẻ với cái quá trình thực hành của mình. That's all.
Anyway, in the day-to-day life also, whatever you do, don't expect the result. Whatever you have to do, do very rightly, okay? Sometimes when you expect the so much, that is also the one cause of the suffering.
Và trong công việc hàng ngày của mình cũng giống như vậy, mình hãy bớt kỳ vọng vào kết quả trong công việc. Nếu mà mình bớt kỳ vọng vào kết quả thì mình sẽ càng trải nghiệm được cái niềm vui trong công việc của mình. Nếu mình kỳ vọng vào kết quả quá nhiều, nếu mà kết quả nó không có xảy ra được thì nó sẽ lại là một phần rất là mệt nhọc và khó khăn cho mình.
Among the commitment, I like that this one is the most. Trivedo Japan says that this is the most I like it.
Và trong các cái lời nguyện luyện tâm thì điểm số 8 này, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả là phần luyện tâm mà thầy thích nhất. Thầy sẽ lấy ví dụ như thế này.
So now you look at that. Okay, if you say someone that you love him or her, what you will expect? You will expect that person have the same to the back to you.
Và nếu mình nói mình yêu ai á, mình thương ai thì lúc đó mình đang kỳ vọng cái gì? Mình kỳ vọng là người đó cũng yêu thương mình y hệt như vậy.
If you say that you love that person, him or her, why you are expecting the something to say back exactly the same? So that is the goal. Some you should not expect. Expect the result.
Thế mình bây giờ có hỏi tại sao không ạ? Tại sao mình yêu thương ai đó rồi mình lại kỳ vọng là người ta cũng sẽ yêu thương mình như thế hoặc là hơn? Mình có đặt hỏi tại sao mình lại kỳ vọng như thế không ạ? Bởi vì cái tâm kỳ vọng như thế nó sẽ khiến cho mình đau khổ nhiều hơn.
Sometimes when you expect that too much, then the you will not treat that your relation with the person will not become the relation with the human. It's more like a machine. And the machine, whatever you press, and the, it will exactly act like whatever it get the instruction. No?
Cho nên là nếu mà mình thật sự mình đang kỳ vọng nhiều như thế, tức là mình đang xem cái người kia không phải là người nữa mà giống như cái máy. Giống cái máy có nghĩa là mình muốn cái gì mình bấm cái nút, cái máy nó sẽ trả cho mình kết quả y hệt như vậy. Nó theo đúng cái kỳ vọng của mình, còn con người thì đâu có được như vậy đâu.
So that's why the we are not a machine, we are the human. So that's why the sometimes that the whatever deal with the people, we should not expect the reason ourselves. What we have to do it rightly, okay?
Nên khi mà đối với lại con người mình không thể nào kỳ vọng được, giống như cái máy là cứ bấm nút thì ra đúng kết quả theo mình mong muốn sẽ không có chuyện nó xảy ra. Cho nên nếu mình kỳ vọng nhiều thì mình sẽ khó khăn nhiều hơn mà thôi. Việc của mình hãy làm tốt công việc của mình, còn kết quả như thế nào thì không nên kỳ vọng. That's all.
And that's it, the lawless sima, divided from Japan, say, or the lawless sima.
Nên thầy nói chúng ta hãy học thuộc lòng câu này, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả. Và nên quan trọng là chỗ này đang nói đến chuyện thực hành pháp của mình. Mình thực hành pháp đừng kỳ vọng rằng thực chuyện đó sẽ mang đến cho mình kết quả như thế này, thế kia. Điều quan trọng là mình hãy trải nghiệm cái niềm vui của thực hành.
Whatever you do, don't expect the reasons. Okay.
Yeah. Mở rộng hơn thì trong tất cả các việc của mình làm, đừng đặt kỳ vọng vào kết quả.
Okay. Divide over thumb chip punch it. That the divide over thumb chip punch it. Tiếp vào tôi luôn thumb chip the tricks vậy chứ.
Dạ, đến đây là mình có hiểu phần này không ạ?
Tricks không ạ? Divide over thumb chip punch it. Thế nên that the other calculus. Now,
thủ trên chỉ sẽ bằng.
À, thủ trên chỉ sẽ bằng sẽ ra soạn cho xong.
Rồi, sang điểm kế tiếp, bỏ hết mọi thức ăn có độc.
Thủ trên chỉ sẽ bằng sự dòng bằng là khả sĩ vui vẻ sẵn. Bên là đi sẽ vui vẻ. Thuốc đoàn trí về khả là đi suy nhé, sang mà được.
Dạ, ở đây có ý nghĩa như thế này ạ. Thức ăn nào mà có độc thì mình sẽ không ăn đúng không ạ?
thuộc về cái lăng mà sẽ vận năng sĩ tâm bả là số số cái chấm chấm cái chia về thuộc về năng sĩ chia chỉ một cái lăng đúng không?
À, thì thức ăn mà có độc thì đương nhiên là mình sẽ không ăn rồi. Mình trong cuộc sống của mình vẫn thường hay làm những cái hành động giống như vậy, nghĩa là bên ngoài có những cái gì mà nguy hại cho mình vẫn hay hay hay, hay dùng nó là sao?
Let me tell you one thing, okay?
À, thầy sẽ kể một câu chuyện thế này.
Sharing the picture, I will give you the example of the poisonous food, okay?
Thầy sẽ lấy ví dụ về thức ăn có độc ở đây.
Let me tell you the one thing, okay? Example, okay?
Thầy lấy ví dụ thế này.
So one time that was in Taiwan, okay?
Có một lúc mà thầy ở ở Đài Loan.
And though I was having a soup, and soup is very tasty, is very horrible.
Lúc đó thầy đang ăn một chén súp mà cái vị của chén súp đó nó rất là không có ngon.
Soup was tastes horrible and the soup taste is very horrible. Yeah.
Dạ, thì cái chén súp của thầy đang ăn lúc đó thật sự nó không có ngon.
Okay. This class is a 2000 watt class. This one is
22. 22.
22. But the student numbers is seems it should be above 2000. No, sometimes I see like a 600 like that student numbers.
Some old student they drop and then they re-register into this new class.
I see. Okay. So registration. Yeah. Later on, you know, the base of your student number, the lucky draw will happen, okay? I don't know. Remember the student number, okay?
Dạ, thầy nói là mã học viên của mình phải nhớ, thì sau này sẽ có rút thăm may mắn. Nếu mà rút trúng số của mình thì mình sẽ được có thưởng.
Okay. Anyway, so yeah. Okay. So now though, when I give the one soup to the soup is not that good. And I just gave to the one student and told that the Taiwan that just have that soup. It's I don't want to drink. It's not a good. It's not a tasty.
À, thì lúc đó thầy có một chén súp nó không có được ngon lắm, thì lúc đó thầy mới đưa chén súp đó cho một học trò của thầy lúc này ở Đài Loan à. Thì thầy nói rằng chén súp nó không ngon, thầy không muốn dùng.
Then the another student told me that you should not say like that. When you give to the soup other, at least you should say that it's a healthy.
Dạ, thầy có lúc đó có một học trò khác ngồi đó, thì khi mà thấy như vậy thì nói với thầy là Rimoche, thầy khi mà thầy đưa chén súp đó cho người khác thì đừng có nên nói là nó không có ngon, mà thầy nên nói là người khác là hãy ăn đi tại vì nó rất là bổ.
Actually, you are doing the something that the really in the form of the you are doing the good thing for the others. That the poisonous food. Actually, you are not doing the good. You are just acting like you are doing the good for others. That's the poisonous food. Especially in the bodhicitta's, the practitioner, you're the Dharma practitioner, you should avoid that. Huh? Vietnam, you have the culture. No, actually, that they know it's not good for me and they want to do something. They tell me, oh, it's good for you, good for you. And the deep down, they don't feel it's good for them.
Cho nên là mình là một người hành tâm Bồ Đề thì cái quan trọng phải có tâm nghĩ lợi lạc cho người khác. Thông thường ở trong cuộc sống mình vì lợi lạc cá nhân của mình cho nên mình mang danh đó là làm lợi lạc cho người khác để đánh lừa người ta. Nghĩa là mình chỉ cái đó mang đến lợi lạc cho mình là chính yếu, nhưng mà dưới cái tên là làm lợi cho người khác thôi chứ thật ra không có làm lợi thật sự cho người khác. Giống như cái chén súp kia, nếu mà mình nói là nó bổ cho người khác rồi kêu người ta ăn, chỉ nó là chỉ dưới danh nghĩa là làm lợi cho người khác thôi, thực sự đâu có làm lợi gì cho người khác đâu. Cho nên những cái hành vi như thế của mình chính là thức ăn có độc. Tại sao nó độc? Là tại vì nó chính là cái độc tố, nó đánh mất đi cái tâm Bồ Đề của mình. Cho nên đối với những hành vi như thế đừng làm là sao.
So that's why that is not that easy, very difficult, okay? Are you very difficult?
Để tránh những cái hành vi như thế nó rất là khó chứ không phải là dễ, cực kỳ khó, thì nói là cực kỳ khó là sao.
But at least this week you try it.
Yeah, nhưng mà ít nhất chúng ta hãy cố gắng để từ bỏ tránh những hành vi như vậy.
Especially when you are doing the business it might be more difficult.
Đặc biệt là chúng ta làm việc kinh doanh nữa, nó cũng rất là khó để tránh những hành vi như vậy.
anything just to share in the deep car, do not do any business, okay? If someone comes and talk about a deep car business, that is not related with the deep car at all, okay? Just want to remind you, okay? If someone want to sell you and in the name of deep car, it's not a deep car related at all, okay?
Dạ, thì bên cạnh đó thầy cũng nói với lớp là Deep Kai không có làm kinh doanh gì cả. Nếu mà có ai đó đến với mình bán buôn bán cái này cái kia hoặc là rủ mình cộng tác làm ăn lợi nhuận cái này cái kia thì cái đó chắc hẳn sẽ không bao giờ là công việc của Deep Kai, bởi vì Deep Kai không làm bất kỳ công việc kinh doanh nào cả.
Deep Kai is always free, okay? Dharma free, food free, okay?
Dạ, yeah, ở Deep Kai thì Phật Pháp sẽ luôn luôn là miễn phí, còn có phát cơm cho người nghèo thì cũng sẽ luôn luôn là miễn phí.
Next, I hope Deep Kai can give you the Buddhahood free, okay?
Dạ, yeah, thì về tương lai, hy vọng Deep Kai sẽ cho mình được Phật quả miễn phí luôn ạ.
Okay, so just want to let you know, okay? If a person come and want to sell something and they use the Deep Kai name, it is not related to the Deep Kai at all. That is a personal thing, okay, business, okay? Just want to let you know.
Vậy nên thầy muốn cho lớp mình biết rõ đó là nếu mà có ai đến buôn bán này kia nói đó là từ Deep Kai thì chắc hẳn sẽ không bao giờ là hoạt động nào của Deep Kai, tại vì Deep Kai sẽ không có làm các công việc kinh doanh như thế.
Okay, when it say the free, everything is free, you don't have to pay anything, then it can be Deep Kai, okay?
Khi nào có các hoạt động nào mình tham gia hoàn toàn là miễn phí, không cần phải tốn bất kỳ chi phí nào cả, thì có thể là của Deep Kai làm thực sự.
Okay. So okay. So now the just want to let you know that just okay. So that's why the poisonous food is something like that. Okay. This week you're trying to do when you have to tell the someone and your intention is very different and you're just trying to act like doing the good for the others, let them feel the good. And if you do something, that is called the poisonous food in the Buddhism term. You should avoid that.
Yeah, cho nên mình có những cái hành động nào mà cái ý định không phải là làm lợi cho người khác, nhưng mà miệng mình thì mình nói là đây là làm lợi cho người khác, mình chỉ nhân danh cái chuyện làm lợi cho người khác để trục lợi cho cá nhân của mình, thì cái ý định đó nó chính là thức ăn có độc theo cái cách nói của Đạo Phật, là bởi vì nó sẽ độc hại cho tâm bồ đề của mình, nó sẽ làm mình đánh mất tâm bồ đề. That's all.
Okay, so the okay, number one. Now that this week is quite lots of homework, no, you have it, okay?
Dạ, cho nên liệt kê qua các cái điểm luyện tâm này nên tuần này có thể mình sẽ có rất là nhiều bài tập về nhà.
Okay, and this week to find it out that what kind of the negative affliction you have strongest one, okay?
Nên tuần này mình cố gắng tìm ra các phiền não nào mà mình có nhiều nhất.
Okay, among three, okay, attachment, anger and the ego, okay?
Dạ, trong ba cái loại phiền não chính đó là bám chấp, ngã với lại sân giận.
Okay, that is the one thing, and also then the memorize the word. Okay, to read what from Japan say the Lord is Sama.
Dạ, bên cạnh đó chúng ta mà học thuộc lòng cái câu bỏ hết kỳ vọng và kết quả. Đây là câu luyện tâm yêu thích của thầy. Và khi mà luyện tâm thì dần dần sau này chúng ta sẽ thấy được cái câu này có rất là nhiều lợi ích cho mình. Dạ, cho nên khi mà cái câu này nó đã thấm nhuần vào tâm của mình rồi, lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện là khi mình làm việc gì thì cũng không có kỳ vọng vào kết quả, thì nó sẽ khiến cho tâm mình làm cái công việc lợi lạc cho người khác nó rất là tự nhiên à. Mình làm hết sức của mình, làm đủ cái bổn phận trách nhiệm của mình, sau đó mình không có kỳ vọng vào kết quả. That's all.
Okay, so this is a very important factor, is that here when you come to the Dharma practice, everything you have to change from the inside. Inside.
À, nên nói đến cái pháp luyện tâm hay là thực hành Phật Pháp nói chung á, thì tất cả mọi thứ thay đổi nó phải thay đổi từ ở trong nội tâm của mình.
And the important thing is that this time that you have to do the analytical meditation and find it out the solution how to overcome that the strongest or negative emotion like you are having. Okay, think 15-20 minutes, think it first, you meditate and trying to find a solution, then think it again 2 or 3 times. Okay, then you have to confirm the find the one. Once you find the solution, you apply it. If it's not helping you, that means it's not the right solution. Okay? Then you have to find another solution. Okay?
Và tuần này mình cũng phải thực hành thiền quán và mình tìm ra cái phiền não nào lớn của mình. Sau khi tìm ra phiền não nào lớn thì hãy đề ra giải pháp có thể khắc phục được cái phiền não đó. Sau khi đề ra giải pháp được rồi thì mình hãy nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề đó nhiều lần để mình xác nhận rằng ồ giải pháp đó nó có khả thi hay không. Khi mình thấy nó có khả thi thì hãy áp dụng. Nếu mà áp dụng mà thấy rằng nó không có khắc phục được phiền não của mình, tức là cái giải pháp mình đề ra nó đã không có đúng ạ. Đã là giải pháp sai. Khi mà giải pháp sai thì mình hãy cố gắng mình tìm lại một giải pháp khác đúng hơn và khả thi hơn. That's all.
I always tell you, no, whatever the Dharma practice, it should have the instant result. If it's not instant result, don't wait, then definitely it will not help in the next life. The Dharma practice which cannot help you in this life, definitely it will not help you in the next life. Okay? Whatever you practice today, immediately you have to get the receive the message. That means it's a right track you are on. Okay? Hmm?
Thầy vẫn thường nói với lớp mình rằng thực hành Phật Pháp á, nó cần phải có một kết quả tức thì. Nếu mà không có kết quả tức thì, hiện ở đời này á, mà nó thực hành Phật Pháp nó còn không giúp được mình á, thì mình còn trông mong gì đến đời sau nó giúp được mình. Đời này kết quả mà không có nó thì đời sau làm gì có được kết quả. Cho nên nếu mình thực hành điều gì mà mình trải nghiệm được cái kết quả nó giúp mình ngay lúc đó, tức là mình đang thực hành đúng, mình cứ theo thế mà cứ kiên nhẫn thực hành. Nếu mình thực hành điều gì mà nó không có kết quả, tức là có thể mình đã thực hành sai ở đâu đó, mình nên xem lại.
So Dharma practice, whatever talks about the benefit of the next life, that Dharma is not right. Okay.
Cho nên mình biết mình hoặc là mình nghe mình thấy cái cách thực hành Phật pháp nào mà người ta hứa hẹn với mình là thực hành sẽ có hạnh phúc, sẽ có kết quả ở đời sau á, thì chưa chắc là nó có khả thi cho mình đâu.
I think I told you before, when you go to the shop and the, when you purchase the things and the, you will tell them that you will pay next life, what will happen?
Hôm trước thầy có lấy ví dụ là nếu mà bây giờ mình vô một cái cửa hàng, mình mua đồ rồi mình nói là mình sẽ trả tiền vào đời sau đó, thì như thế nào?
No one can accept it.
Chắc chắn sẽ không có ai chấp nhận chuyện đó đâu à.
How can you accept when you're practicing the Dharma and getting the result in the next life? How can you accept it? Whether you become the so stupid or whether you become the so innocent.
Yeah, bây giờ nếu mà có cho mình một cái pháp thực hành, nói với mình đó là pháp thực hành này, bây giờ mình ráng mình làm đi, đời sau sẽ có kết quả tốt á. Mình có chịu không à? Nếu mà mình chịu thì là mình một ở trong hai, là một là mình ngu quá đi, mình mới chịu. Thứ hai là mình quá ngây thơ cho nên bị dụ.
So don't become the so innocent and don't become the so stupid. Okay? Be smart. So that's why the whatever Dharma practice it should have the instant result. So whatever you're finding the solution for your anger or attachment, whatever solution you find it, apply it. If few days you apply it, if it's not working, that means it's not the right solution. Forget it. Try to find a new solution. Okay?
Yeah, cho nên chúng ta thực hành Phật Pháp, mình hãy thông minh lên. Đừng có quá ngu ngốc và cũng đừng có quá ngây thơ. Cho nên chúng ta khi mà tìm thấy phiền não và đối trị với nó, cái cách đối trị hiện tại của mình áp dụng trong vài ngày mà không có kết quả, không đối trị được với phiền não đó, thì tức là cái cách đối trị này nó không đúng rồi, nó không phù hợp rồi. Hãy tìm ra cách đối trị khác, nó khả thi hơn và nó có thể loại trừ được phiền não của mình. That's all.
Quite a long time back, when the Vietnam days, so one nun came to meet me, and she told she become a nun. Phong, do you remember?
Rất lâu trước đó, lúc mà thầy ở Việt Nam, có lần thầy đến Việt Nam thì có một chị đến gặp thầy và chị nói chị muốn xuất gia.
Then I asked her, why you become the nun? So she told me because of all the samsara is a suffering, full of the suffering. Then she told me that, yeah, full of the suffering.
Thì lúc đó thầy hỏi chị ấy là tại sao lại muốn xuất gia. Chị ấy bảo là cuộc sống rất là khổ, luân hồi này rất là khổ, cho nên chị thấy khổ nên chị không có muốn những cái khổ nữa nên muốn xuất gia.
Then I told her, you're so stupid.
Lúc đó thầy mới trả lời, thầy mới nói là chị thật là ngốc.
Phong, do you remember? Phong, you're there, no?
Remember.
So, yeah, stupid. later on that nun didn't came to meet me at all.
À, lúc đó thầy mới nói như thế, thì sau đó thì chị đã không có đến gặp thầy nữa.
So now she feel the so suffering and she run away from the suffering. Now I'm sure she will run away from the temple. Now same excuse, temple is so suffering, so unhappy in the temple. She will run away. Whole time will run away from one by one, run away. Buddhism is not practiced to run away, okay? To challenge, to take the challenge, okay? Hmm? All of the difficulties, whatever you have to take the challenge, okay? For that, you have to find the way by the yourself, okay? Hmm?
Yeah, cho nên
whatever
mình hãy...
Dharma practice suit to me, it might not suit to you.
Dạ, cho nên mình hãy suy nghĩ lại là ở trong cái trường hợp đó, nếu như mình chán những cái khó khăn ở ngoài cuộc sống bình thường, mình nghĩ là để mình né mặt nó, mình xuất gia đi vô chùa. Vô chùa mình có chắc là mình được an ổn hết không? Rồi lỡ mà gặp khó khăn ở trong cuộc sống trong chùa, không lẽ mình bỏ cái chùa đó sang cái chùa khác? Rồi không lẽ mình chạy hết từ chùa này đến chùa khác, rồi hết chùa chạy rồi mình chạy đi đâu? Nên là trong cuộc sống của mình hãy tìm cách để mà đối mặt với lại khó khăn của mình, để vượt qua những khó khăn đó. Cái cách đối mặt với khó khăn đó, nó phù hợp cho mỗi người thôi, không có cách nào là rốt ráo là chính xác nhất. Những cái cách mà thầy đang áp dụng đó, có thể nó sẽ không có khả thi cho bản thân mình. Mình phải tự tìm một cái cách nào mà nó có khả thi cho bản thân mình là số.
Okay. Okay, now that this week is more like an analytical meditation. Okay, now this week you are learning how to stand up by your own feet. Okay. Hmm.
Yeah, cho nên tuần này bài tập chính yếu là chúng ta hãy cố gắng tìm ra một cái giải pháp cho những cái vấn đề khó khăn của mình, cho những phiền não của mình. Hãy tập tự đứng bằng đôi chân của mình ở trong cái việc thực hành Phật pháp. That's all.
Whether you find or not find, it's not that important. You try it. Okay, try. Okay, that's more important. Okay. Hmm.
Yeah, mình có tìm được một cách tốt nhất để giải quyết các phiền não của mình hay không á, nó không quan trọng bằng việc là mình có cố gắng để làm chuyện đó hay không. Mình có cố gắng là rất là tốt rồi. That's all.
If you ask me what the solution overcome the negative emotion, number one, sleep well. That's my solution, okay?
Dạ, nếu mà ai hỏi thầy đó là cách tốt nhất để mà loại trừ các cái phiền não, thầy sẽ bảo cách tốt nhất là đi ngủ. Đi ngủ sẽ không có bị phiền não nữa.
Because one long time back, I didn't sleep and do so many things, and I suffer a lot. 20 years back, 20 more, I think it's around maybe 20, nearly 20, more than that, I think, 25 years back.
Rồi, thầy, bởi vì trước đây, khoảng 20-25 năm về trước, thầy đã cố gắng không ngủ để cố gắng làm được rất là nhiều việc. Sau đó, bị sức khỏe nó không tốt, cho nên gặp rất là nhiều khó khăn về sức khỏe.
That time I stopped to sleep. I tried to practice and to study. That's why I suffered. So that's why I say that for me, solution is a sleep well. Okay. It might not suit with you. Okay. You'll find some of your own solution. Okay.
Cho nên khó khăn của thầy là tại vì hồi xưa thầy đã cố gắng thức để làm rất là nhiều việc, bỏ ngủ không có chịu ngủ. Sau đó vì thiếu ngủ cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên bây giờ hỏi thầy cách để mà giải quyết các khó khăn là gì thì thầy sẽ bảo đó là đi ngủ. Đó là giải pháp của thầy ạ. Đối với mình có thể mình không có đối mặt với cái khó khăn giống như vậy. Giải pháp của mình sẽ khác. Cho nên mình hãy tìm những cái giải pháp khác của mình để đối trị với lại những cái khó khăn của bản thân.
If you cannot find, look at the liberation path, okay? Hmm? Read the liberation path. Hmm?
Nếu mà mình chưa tìm được giải pháp thì hãy đọc sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Mình đọc đi đọc lại.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, come on. Hang up,
thank you, Rinpoche.